Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ hai, mùng 2 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những chuyên mục sau đây. Tin quan trọng tuần qua. Thời sự gửi đến quý vị và các bạn bức thư ngỏ của Ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam về việc tổ chức tập huấn bảo vệ sự sống con người. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đau buồn vì tai nạn xảy ra tại liên hoan nhạc ở Duisburg, nước Đức. Tưởng cũng nên nhắc lại, gần 1,5 triệu người từ khắp Âu Châu đã đến thị trấn Duisburg để tham gia một liên hoan nhạc có tên là Cuộc Diễn Hành Tình Yêu. Trong một cơn hỗn loạn diễn ra trong đường hầm, đám đông đã tìm đường thoát thân, khiến cho 19 người chết và 340 người bị thương. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã phó dâng các nạn nhân, những người bị thương tích và gia đình của họ cho Chúa. Chào thăm khách hành hương người Đức, Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi lấy làm đau buồn khi hay tin thảm kịch xảy ra tại Duisburg, khiến cho nhiều người trẻ bị thiệt mạng. Tôi phó thác cho Chúa các nạn nhân, những người bị thương tích và gia đình của họ. Đức Thánh Cha hiện đang nghỉ hè tại dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Trong mùa hè này, ngoài một thông điệp về đức tin, Ngài cũng đang biên soạn phần thứ ba của bộ sách về Chúa Giêsu Nazareth. Trong đó, Ngài đặc biệt chú trọng đến tuổi thơ của Chúa Giêsu như được ghi lại trong các sách tin mừng theo hai tác giả Matthew và Luca. Tin Birmingham, Anh Quốc. Các tín hữu công giáo tại Anh chuẩn bị đón mừng lễ phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman tại công viên Cofton Park, Birmingham, vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Biến cố này đã làm phát sinh nhiều chương trình tưởng nhớ Đức Cố Hồng Y. Ban tổ chức loan báo rằng khoảng 70,000 người, trong số này có 1,000 linh mục, sẽ tham dự lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman. Hiện các linh mục quản sứ trên toàn quốc đang thảo luận với nhau về việc phân phát vé tham dự lễ nghi cho giáo dân. Bưu điện Anh Quốc cũng cho phát hành tem để kỷ niệm 120 năm ngày qua đời của Đức Cố Hồng Y vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Theo báo Scotland News, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Birmingham là ông Peter Jennings đã vận động để cho in những con tem có hình của Đức Hồng Y. Ngoài ra, các con tem có hình của Đức Thánh Cha Benedicto cũng sẽ được phát hành nhân dịp này. Trong các biến cố tưởng niệm Đức Cố Hồng Y Newman, tu viện Oxford cũng đã phổ biến chi tiết về việc xây cất một nhà nguyện dân kính vị Hồng Y. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi biết ơn ông bà nội ngoại. Nhân dịp lễ hai thánh Gioakim và Anna, thân phụ mẫu của Đức Mẹ Maria, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho hội Tuổi Vàng các sứ giả hòa bình tại Tây Ban Nha. Trong sứ điệp gửi cho cha Angel Garcia, chủ tịch của hội, Đức Thánh Cha đề cao sự phong phú thiêng liêng, nhân bản và xã hội của ông bà nội ngoại, và kêu gọi mọi người hãy tỏ lòng biết ơn đối với các ngài. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa quan phòng qua sự che chở của hai thánh Gioakim và Anna và của Đức Mẹ Maria, gìn giữ và nâng đỡ các bậc ông bà. Hội Tuổi Vàng các sứ giả hòa bình chủ trương rằng nếu có một ngày hiền mẫu và hiền phụ thì cũng nên có một ngày dành cho bậc ông bà. Theo hội này, đây là một ngày để tỏ lòng biết ơn đối với ông bà vì sự nâng đỡ liên tục thầm lặng và có khi ít được biết đến của các ngài. Đây là ngày để nhìn nhận vai trò quan trọng của ông bà trong xã hội. Đây là ngày để kêu gọi sự chú ý đến những nhu cầu xã hội, tình cảm cũng như vật chất của ông bà. Đây là ngày để mừng ông bà với sự trìu mến và cảm phục trong mọi lĩnh vực gia đình cũng như công cộng. Tên tuổi ông bà ngoại của Chúa Giêsu đã được truyền thống nhắc đến rất sớm. Tại Jerusalem, trong vương cung Thánh Maria, nơi Đức Mẹ sinh ra, Thánh Gioan Damasceno, tiến sĩ hội thánh vào thế kỷ thứ 8, đã tưởng nhớ ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Về sau, vương cung này trở thành nhà thờ Thánh Anna. Từ thế kỷ thứ 6, Thánh Anna được kính nhớ một cách đặc biệt tại Constantinople, trong một vương cung thánh đường dâng kính cho thánh nữ vào ngày 25 tháng 7. Về sau, Thánh Gioakim được mừng chung với Thánh Anna, và ngày lễ này được giáo hội ấn định vào ngày 26 tháng 7 hàng năm. Tin Canada. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Mark Ouellet làm đặc sứ của Ngài đến tham dự các lễ nghi kỷ niệm 400 năm ngày đại thủ lãnh thổ dân Mi'kmaq tại Canada trở lại Kitô giáo. Đức Hồng Y Mark Ouellet, nguyên là Tổng giám mục Quebec, Canada, vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin. Tòa Thánh vừa cho công bố lá thư, qua đó Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Ouellet làm đặc sứ của Ngài đến Chapel Island, New Scotland, Canada vào ngày mùng 1 tháng 8 tới đây. Tháp tùng Đức Hồng Y Ouellet có cha Robert Magney, đại diện giám mục đặc trách về người Mi'kmaq, và cha Douglas Murphy, cha sở giáo xứ Mân Côi, và Đức ông Luca Lorusso, thư ký tòa sứ thần tòa thánh tại Canada. Trong lá thư, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng tất cả những ai tham dự vào các cuộc lễ kỷ niệm này đều được củng cố trong đức tin. Các cuộc lễ mừng việc trở lại của ông Henry Mambertu, thủ lãnh những người thổ dân Mi'kmaq, đã bắt đầu từ hôm 24 tháng 6 vừa qua. Các thành viên của Ủy ban Công giáo Thổ dân thuộc Hội đồng Giám mục Canada đã cùng với khoảng 500 người thổ dân tham dự việc kỷ niệm 400 năm ngày ông Mambertu chịu phép rửa tội. Các cuộc cử hành gồm có thánh lễ và hoạt cảnh chịu phép rửa của ông Mambertu cũng như trình diễn văn hóa. Ông Mambertu là người thổ dân Bắc Mỹ đầu tiên chịu phép rửa vào ngày 24 tháng 6 năm 1610. Cùng với ông còn có khoảng 20 người trong gia đình ông. Khi chịu phép rửa, ông Mambertu đã lấy tên Henry để nhớ đến vua Henry thứ 4 của nước Pháp. Ông Mambertu đã duy trì những quan hệ thân tình với người Pháp là những người vừa mới đến trong vùng. Ông qua đời vì bệnh kiết lỵ tại Port Royal ngày 18 tháng 9 năm 1611. Ông Mambertu đã được an táng theo một nghi lễ rất trang trọng, thường được dành cho các lãnh chúa và các truyền trưởng vào thời đó. Tin Roma. Đặc ủy viên của chính phủ Anh về chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha tuyên bố rằng chuyến viếng thăm sẽ thành công tốt đẹp. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Lord Christopher Barton, cựu toàn quyền Hồng Kông, đặc ủy viên về chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha, tin rằng chuyến viếng thăm sẽ thành công tốt đẹp và ngay cả những người chống lại chuyến viếng thăm cũng sẽ ngạc nhiên khi nhận ra tầm quan trọng của nó. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây. Ngoài cuộc gặp gỡ với Nữ hoàng Anh, một trong những cao điểm khác của chuyến viếng thăm sẽ là lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman tại Birmingham. Lord Barton nói rằng, mọi chuẩn bị từ chính phủ trung ương đến các chính quyền địa phương cũng như các hội đồng giám mục Anh và Scotland sẽ mang lại thành công cho chuyến viếng thăm. Ông cũng nhìn nhận rằng, việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm phức tạp hơn điều mọi người nghĩ lúc ban đầu, nhất là vì ban tổ chức đã không nghĩ đến việc phải dung hòa những khía cạnh đặc thù của một chuyến viếng thăm của một vị nguyên thủ quốc gia với một chuyến viếng thăm mục vụ của một vị chủ chăn giáo hội. Theo ông, tổ chức một chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dễ hơn chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhiều, bởi vì ông Obama chắc chắn không đòi hỏi phải được gặp gỡ dân chúng. Tuy nhiên, mọi khó khăn đều đã được khắc phục và chương trình viếng thăm thực sự lý thú. Đặc ủy viên chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha tin rằng, chuyến viếng thăm không những sẽ cho phép cộng đồng Công giáo được cảm thấy gần gũi với Đức Thánh Cha, mà còn là cơ hội để chứng tỏ cho chính phủ của một quốc gia không có đông người Công giáo thấy được nhiều thuận lợi trong việc hợp tác với giáo hội Công giáo. Ông Barton nói đến những mục tiêu chung của Tòa Thánh và chính phủ Anh như công cuộc phát triển lâu bền, vấn đề thay đổi thời tiết, giải trừ vũ khí và quan hệ liên tôn. Ông cũng nhìn nhận rằng có một số người chống lại chuyến viếng thăm, nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm. Ông giải thích, chúng ta đang sống trong một xã hội tự do. Nếu có người muốn chống lại một cách ôn hòa, họ có quyền làm. Tuy nhiên, theo ông, đây chỉ là một thiểu số nhỏ. Cựu toàn quyền Hồng Kông vốn là một người Công giáo, cho rằng sở dĩ một số người có thái độ bất khoan nhượng tôn giáo là vì họ nhận thấy tầm quan trọng, lịch sử lâu dài và tiếng nói của giáo hội về một số chân lý nền tảng. Mô tả tình trạng tôn giáo tại Anh Quốc hiện nay, ông Barton trích dẫn lời của văn sĩ Julian Barnes như sau, tôi không tin Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn nhớ người. Nhận định về việc khó truyền đạt sứ điệp của Đức Thánh Cha bởi vì báo chí chú trọng đến những chi tiết bên ngoài hơn là nội dung chính yếu, ông Lord Barton cho rằng, điều khó khăn chính là làm sao cho người ta hiểu rằng, tin là phải đương đầu với những thách đố cho cuộc sống trong thế kỷ 21 này. Tin Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quảng bá Kinh Thánh cho trẻ em tại Phi Châu. Năm vừa qua là năm kỷ niệm 30 năm ngày tổ chức này cho ấn hành quyển Kinh Thánh đầu tiên dành cho trẻ em. Nhân dịp này, các đức giám mục trên toàn thế giới xin thêm trên 1 triệu ấn bản khác. Mới đây, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã cho ấn hành thêm 8 bản dịch mới bằng một số ngôn ngữ tại Phi Châu. Đức cha Rudolf Den Mazak, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan nói rằng, bản dịch Kinh Thánh này giúp rất nhiều cho công tác mục vụ. Vị giám mục giáo phận Vau miền Nam Sudan này cho biết, dân chúng, nhất là trẻ em, thật sự khao khát lời Chúa, nhất là trong giai đoạn áp bức hiện nay. Hiện nay, Kinh Thánh dành cho trẻ em đã được dịch sang 67 thứ tiếng tại Phi Châu. Số ấn bản được phân phát cho trẻ em trên toàn lục địa đã lên đến 15 triệu. Quyển Kinh Thánh dành cho trẻ em là một sáng kiến của cha Verenfrey van Straaten, người sáng lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhằm đáp trả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là cần phải mang lời Chúa đến cho những người nghèo nhất. Kể từ khi được cho ấn hành lần đầu tiên vào năm 1979, quyển Kinh Thánh dành cho trẻ em đã được in ra 48 triệu quyển bằng 162 thứ tiếng khác nhau và được phân phát tại 140 quốc gia.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư ngõ của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam về việc tổ chức khóa tập huấn bảo vệ sự sống con người. Kính thưa quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các anh chị em thân mến. Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh mình. Ngài thổi hơi sự sống của mình cho con người, để con người được sống mãi mãi. Hơn nữa, Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời Thiên Chúa là sự sống vĩnh hằng, mang đến cho nhân loại sự sống dồi dào. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 10 câu 10 và vĩnh cửu. Vì thế, việc bảo vệ và phát triển sự sống toàn diện là một nhiệm vụ khẩn thiết của mọi Kitô hữu, cũng như của giáo hội và cộng đồng xã hội. Đồng thời, phá thai vừa là một hành động bất hợp pháp đối với phẩm giá cao quý của con người, vừa là một tội ác ghê tởm đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự sống con người trong cộng đồng xã hội hiện nay đang bị xem thường và bị xâm hại bởi rất nhiều những hành động vô tình hay cố ý của con người, trong đó có cả những tín hữu. Từ việc sử dụng các chất thuốc độc hại trong ngành tranh nông, ngư nghiệp, thực phẩm, đến việc trao đổi buôn bán các hàng giả, hàng độc hại. Từ việc thải chất độc hại ra môi trường sống, đến việc sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo và phá thai. Báo Thanh Niên ngày 21 tháng 7 năm 2010, trang 10, đã đưa ra con số phá thai tại các bệnh viện công lập ở thành phố Hồ Chí Minh là 101.000 ca trong năm 2009. Con số bỏ thai ở các cơ sở y tế tư hoặc làm lén lút không thể thống kê được. Báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 7 năm 2010, trang 9, cũng nêu lên con số phá thai hàng năm ở thành phố Hồ Chí Minh là 150.000 ca. Theo tính toán của các nhà xã hội học, số bỏ thai ở Việt Nam mỗi năm hiện nay là từ 2 triệu đến 2 triệu 400 ngàn ca. Khi Giáo hội Công giáo cổ vũ việc bảo vệ sự sống, Giáo hội không bao giờ chống đối chính sách dân số của nhà nước hoặc đi ngược lại quyền lợi của bất cứ ai trong việc kế hoạch hóa dân số. Giáo hội ý thức về việc gia tăng dân số và dạy người tín hữu đảm nhận trách nhiệm làm cha mẹ, đón nhận và bảo vệ sự sống, để cộng tác với chính quyền trong kế hoạch dân số này. Khi một phụ nữ, nhất là thiếu nữ, do nhiều áp lực của gia đình và xã hội, phải bỏ bào thai mình mang trong lòng, phải nhẫn tâm loại trừ đứa con bé bỏng của mình, người đó luôn mang những dằn vặt, mặc cảm, có khi suốt đời. Nhiều người phụ nữ phá thai đã rơi vào tình trạng trầm cảm, xáo trộn tâm thần, rất cần được chữa trị. Trong hội nghị thường niên năm 2010 của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam ở Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2010 vừa qua, 17 trong số 26 giáo phận và nhiều dòng tu, đặc biệt dòng Chúa Cứu Thế, đã trình bày về công tác này và ước mong có một khóa tập huấn về vấn đề bảo vệ sự sống. Vì thế, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khóa tập huấn với chủ đề Bảo vệ sự sống để phát triển toàn diện con người, nhằm giúp đỡ các phụ nữ, nhất là các bạn trẻ, hiểu rõ hơn về giá trị của sự sống, của tình yêu, tình dục, giúp họ vượt qua những thử thách và nguy hiểm do việc phá thai gây nên, cũng như xây dựng một nền văn hóa sự sống cho cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam rất mong được mọi thành phần trong cộng đồng dân Chúa và những người thành tâm thiện chí ủng hộ cho hoạt động xã hội này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cầu chúc tất cả được tràn đầy ân huệ sự sống của Đấng Tối Cao. Thay mặt Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, Linh Mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Caritas Việt Nam. Tiếp sau đây là niềm tin và khoa học.
Từ một Thiên Chúa không cần thiết đến một Thiên Chúa đã chết. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Muốn hay không, ai cũng nhìn vào thế giới với một cặp kính siêu hình. Có biết bao nhiêu định kiến ảnh hưởng trên cái nhìn của chúng ta về vũ trụ. Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa, không thoát khỏi thông lệ ấy. ông cũng đã mang cặp kính siêu hình mà các tư tưởng gia của những thế kỷ trước đã sắm sẵn cho ông. Dù vậy, khi đề ra thuyết tiến hóa, Darwin lại cho rằng ông hoàn toàn đứng trên cơ sở khách quan, nghĩa là không lệ thuộc vào những tiền đề không có tính khoa học. Thật ra, hơn bất cứ một nhà khoa học nào, Darwin đã xây dựng thuyết tiến hóa trên những tiền đề triết lý có sẵn, và trọng tâm của những tiền đề ấy chính là tương quan giữa Thiên Chúa và vũ trụ. Vào thế kỷ 19, các triết gia cho rằng Thiên Chúa là một ý niệm thừa thải trong triết lý. Darwin đã xây dựng thuyết tiến hóa trên nền tảng ấy. Với ông, Thiên Chúa là một giả thuyết không cần thiết. Theo đà ấy, vào cuối thế kỷ, triết gia Nietzsche tuyên bố Thiên Chúa đã chết. Với nhà tư tưởng này, nhân loại cuối cùng đã được giải thoát khỏi Thiên Chúa. Nhưng điều mỉa mai là, dù cho Thiên Chúa có chết, nhân loại cũng chẳng bao giờ thoát khỏi những tiền đề tôn giáo, trên đó phong trào chối bỏ Thiên Chúa được xây dựng. Quả thật, con người không thể chối bỏ Thiên Chúa mà không đồng thời nói về Thiên Chúa. Nhân loại có thể được tự do khỏi Thiên Chúa, nhưng chẳng bao giờ có được tự do trong những giả định về Thiên Chúa. Thật ra, tất cả những gì con người muốn đề ra để chối bỏ Thiên Chúa cũng chỉ là những giả định suông về Thiên Chúa mà thôi. Đây chính là điều đã xảy ra cho các triết gia ở thế kỷ 19 bên Tây Phương. Người ta tưởng rằng khoa học đã đến và giải thoát con người khỏi mọi tiền đề triết lý và tôn giáo. Tuy nhiên, một lý thuyết tự nhận là khách quan và khoa học như thuyết tiến hóa lại được xây dựng trên chính những luận cứ chối bỏ hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Do đó, muốn hay không, khi làm công tác khoa học, Darwin vẫn không thoát khỏi những tư tưởng triết lý và tôn giáo đã có sẵn. Người ta có thể thấy hai luồng tư tưởng đã ảnh hưởng mạnh trên sự hình thành thuyết tiến hóa của Darwin. Trước hết là thuyết ngộ đạo. Đây là một triết thuyết đã có từ ngàn xưa. Những người theo thuyết này vạch ra một lằn ranh rõ ràng giữa vật chất và tinh thần. Tinh thần thì tốt, còn vật chất thì xấu. Trong khi Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo nói rằng chính Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ, thì thuyết cổ đạo lại chủ trương rằng Thiên Chúa không có bất cứ một mối liên hệ nào với vật chất. Vật chất tự nó là xấu, và như vậy hoàn toàn biệt lập với Thiên Chúa. Thiên Chúa hoàn toàn tách biệt với vật chất, cho nên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những sự giữ hay bất toàn của nó. Vào thời Darwin, các khoa học gia ngày càng khám phá ra nhiều định luật tự nhiên. Họ cho rằng vũ trụ được điều khiển không bởi Thiên Chúa nữa, mà do các định luật tự nhiên. Rất có thể, ở khởi đầu, Thiên Chúa đã thiết lập những định luật tự nhiên này, nhưng sau đó, Ngài không can thiệp vào vũ trụ nữa, mà để cho các định luật tự nhiên làm việc. Cũng như đối với ngộ đạo thuyết, các tư tưởng gia tiên phong của Darwin cho rằng, Thiên Chúa chỉ còn là một khách bàn quan đối với mọi diễn biến trong vũ trụ. Bởi Thiên Chúa chỉ là khách bàn quan đối với vũ trụ, cho nên các hiện tượng tự nhiên không còn là kết quả của sự quan phòng của Thiên Chúa nữa. Những người theo thuyết ngộ đạo trong thời cổ cũng là những người chối bỏ lịch sử. Trong khi Thiên Chúa của Kinh Thánh là một Thiên Chúa hoạt động và can thiệp vào lịch sử loài người, thì những người theo thuyết ngộ đạo lại cho rằng Thiên Chúa hoàn toàn không can dự gì vào lịch sử ấy. Trong khi Kinh Thánh viết rằng trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thì họ lại bảo rằng con người không cần phải nhìn vào thiên nhiên để tìm kiếm những dấu vết của Thiên Chúa. Đây cũng chính là cái nhìn của nhiều tư tưởng gia vào thời Đạt Nguyên. Khoảng cách giữa Thiên Chúa và vũ trụ mà các tư tưởng gia ở thế kỷ 17 đã tạo ra, đã là tiền đề cho thuyết tiến hóa của Đạt Nguyên. Ngoài thuyết ngộ đạo, người ta còn thấy một luồng tư tưởng khác ảnh hưởng một cách tiêu cực trên sự hình thành thuyết tiến hóa của Đạt Nguyên. Đó là cái nhìn vào vũ trụ như một chiếc đồng hồ. Vào thời Đạt Nguyên, một số tư tưởng gia lý luận rằng, nếu có một dụng cụ tối tân như chiếc đồng hồ, đòi hỏi phải được thiết kế và thực hiện với không biết bao nhiêu công phu của người thợ đồng hồ, thì cơ thể con người lại càng là một công trình đòi hỏi phải có một đấng sáng tạo. Luận cứ này thường được mệnh danh là luận cứ người thợ đồng hồ. Xem một công trình thì biết được người làm ra công trình. Một vũ trụ với những định luật tự nhiên hoạt động một cách hài hòa như thế, đòi hỏi phải có một đấng sáng tạo. Dĩ nhiên, với những ai có lương thiện trí thức, thì luận cứ trên đây có sức thuyết phục rất mạnh. Nhưng một luận cứ như thế vẫn không giải thích được những bất toàn của thiên nhiên. Người ta có thể đưa ra vấn nạn. Người thợ để lại dấu ấn của mình trên sản phẩm của mình. Một người thợ toàn năng như Thiên Chúa, lẽ nào lại làm ra một chiếc đồng hồ bất toàn như vũ trụ? Đây là vấn nạn đã được chính Đạt Nguyên đưa ra. Ông vẫn luôn bị ám ảnh bởi vô số những bất toàn trong vũ trụ. Nếu Thiên Chúa là đấng chỉ muốn có sự hài hòa, vậy thì sự hỗn mang và những hủy hoại thường xuyên xảy ra trong vũ trụ hoàn toàn không phải là công trình của Ngài. Hoặc Ngài chỉ đứng nhìn vào những bất toàn ấy như khách bàn quan mà thôi. Như vậy, vô tình, luận cứ người thợ đồng hồ, vốn cũng rất thịnh hành vào thế kỷ thứ 19, đã dọn đất cho thuyết tiến hóa của Đạt Nguyên. Là một lý thuyết tự nhận là khách quan và khoa học, nhưng trong thực tế, thuyết tiến hóa ngay từ đầu đã đặt nền tảng cho những tiền đề siêu hình và tôn giáo. Ông chối bỏ Thiên Chúa không phải vì khoa học đã chứng minh được rằng Thiên Chúa không hiện hữu, mà đúng hơn, ông đã xây dựng khoa học của ông trên giả thuyết Thiên Chúa không cần thiết. Và điều đáng tiếc là cuối cùng, chính ông đã chuẩn bị để Nietzsche tuyên bố Thiên Chúa đã chết vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và sau đây là học hỏi phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay và những bài kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu giáo lý thánh thể của cộng đồng Tridentino. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy nói về vài nét bối cảnh lịch sử của cộng đồng Tridentino. Cộng đồng Tridentino kéo dài 8 năm, từ năm 1545 đến năm 1563. Và là một cộng đồng được triệu tập trong một bối cảnh khá quan trọng trong giáo hội, vì được triệu tập sau khi Lutero ly khai với giáo hội và thành lập giáo phái Tin Lành. Sau cuộc chia rẽ giữa giáo hội bên Đông và giáo hội bên Tây, thì cuộc ly khai của Lutero quan trọng và có nhiều ảnh hưởng trong giáo hội và xã hội ở Âu Châu. Cộng đồng đã được triệu tập để phi bác một số điểm sai lầm về đức tin, đồng thời cũng để làm cho rõ ràng và vững mạnh thêm các chân lý đức tin. Ngoài ra, cộng đồng cũng được triệu tập với mục đích tái lập sự hiệp nhất trong giáo hội và sửa đổi lại các vấn đề thuộc phạm vi phong hóa và kỷ luật của Văn phòng Trung ương Tòa Thánh. Sau nhiều năm nghiên cứu, học hỏi và thu xếp, vào ngày 19 tháng 11 năm 1544, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Tam đã ra lệnh triệu tập công đồng với sắc chỉ Jerusalem hãy vui lên. Và vào ngày 13 tháng 12 năm 1545, công đồng Tridentino đã khai mạc tại thành phố Trento ở miền Bắc Italia. Công đồng đã bàn luận nhiều vấn đề về phạm vi tín lý. Sau khi đề cập đến giáo lý về tội nguyên tổ, về sự công chính hóa, công đồng đã bàn tới phép thánh thể và hy tế thánh lễ theo hai phương diện tín lý và nghi thức cử hành. Về giáo lý thánh thể, quyết định của công đồng được cô đọng trong các điểm sau đây. Thứ nhất, sắc lệnh về phép thánh thể. Thứ hai, giáo thuyết về việc rước lễ dưới hai hình bánh và rượu và việc rước lễ của trẻ em. Thứ ba, giáo thuyết về lễ tế thánh giá và sắc lệnh về việc cho giáo dân chịu lễ dưới hình rượu. Và giờ đây chúng ta hãy nhìn qua một vài điểm nổi bật trong công đồng Tridentino. Cuộc bàn cãi của công đồng Tridentino đã cho thấy các yếu tố của truyền thống được nêu lên, hoặc là một cách nguyên tuyền, hoặc đã bị pha trộn qua các nền văn hóa, và nhất là cho thấy lịch sử của phụng vụ và thần học về phụng vụ luôn luôn có chiều hướng tiến triển thêm. Đối với thánh thể, công đồng đã dễ dàng đạt tới một công thức đức tin dưới ba khía cạnh: thánh thể như là hy tế, thánh thể như là của ăn và thánh thể như là một bí tích với sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô. Khi đào sâu các khía cạnh này, thì công đồng đã thành công hơn về điểm sau cùng, tức là về thánh thể như là một bí tích qua sự hiện diện của Chúa Kitô trong hình bánh và hình rượu. Chúa Kitô đã lập phép thánh thể và ban cho chúng ta thánh thể để trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Về điểm này, công đồng cho thấy Kinh Thánh và Thánh Truyền đã đưa ra những chứng cứ rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, vào thời kỳ công đồng Tridentino, người ta khó nhận ra sự phù hợp giữa niềm tin này và việc cử hành thánh thể. Chính đây là điều làm cho Lutero dựa vào để chỉ trích giáo hội vì đã không cử hành thánh thể theo như điều mình tin. Công đồng cũng xác định tính cách đích thực của hy tế Chúa Kitô trong thánh thể. Nhưng đây có khuyết điểm là không đào sâu liên hệ giữa hy tế thánh giá và hy tế thánh lễ. Tóm lại, công đồng Tridentino đã thành công về việc xác định giáo lý thánh thể như là bí tích, nhưng đã không cho thấy rõ liên hệ giữa hy tế thánh giá và hy tế bàn thờ. Tiếp sau đây, chúng ta hãy lướt qua những gợi ý suy tư của công đồng Tridentino. Từ công đồng Tridentino, và nhất là sau đó, các suy tư về thánh thể như là một hy tế được nhấn mạnh hơn và dần dần đã đưa tới kết quả rõ rệt trong công đồng chung Vaticano thứ hai. Tại công đồng Tridentino, hai vấn đề được nêu ra, thánh thể như là một bí tích và thánh thể như một hy tế. Hai vấn đề này bàn tới trong một chiều hướng và một bầu khí có tính cách minh giáo và tranh luận bút chiến. Sau khi bàn về giáo lý thánh thể, công đồng có ý nhổ tận gốc các sai lầm đã được bè phái ly giáo mới tung ra và gieo rắc trong giáo hội, làm cho nhiều người hoang mang. Vì những lý do này, các điểm giáo lý thánh thể quan trọng như về việc cử hành thánh thể và việc tôn thờ thánh thể cần được nhấn mạnh và làm sáng tỏ. Đằng khác, chúng ta cũng phải nhớ rằng công đồng Tridentino đã trình bày rõ rệt về giáo lý thánh thể, nhưng lại không cố ý trình bày tất cả giáo lý về thánh thể. Do đó, thần học về thánh thể cần được suy tư thêm. Đằng khác, chúng ta cũng cần lưu ý một điểm khác thuộc về phạm vi phương pháp học. đó là việc công đồng đã có ý trình bày các giáo lý buộc phải tin, nằm trong kho tàng đức tin. Nhưng với lối diễn tả của thời đó, qua những từ ngữ của văn hóa thời đó. Vì thế, ngày nay, giáo hội vẫn còn nắm chắc các giáo lý nền tảng như sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể, hoặc về việc biến thể, nhưng với một ngôn ngữ của thời đại chúng ta. Đây là công việc của các nhà thần học, có bổn phận giúp đỡ giáo hội trong việc bảo toàn kho tàng đức tin, vừa đồng thời đem giáo lý đó trình bày cho hợp với người thời nay. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu giáo lý thánh thể của công đồng Tridentino. Giờ đây mời quý vị cùng tìm hiểu Kinh Thánh với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ khi học giả Gunkel đưa ra thuyết bối cảnh phụng tự trong việc tìm hiểu lịch sử văn chương các thánh vịnh hồi tiền bán thế kỷ 20, nhiều học giả các thập niên sau đó đã đào sâu phương pháp này. Trong số các vị nổi tiếng nhất có học giả Mowinckel người Na Uy với tác phẩm viết hồi còn trẻ tựa đề Nghiên cứu các thánh vịnh, Psalmenstudien, gồm 4 cuốn xuất bản tại Oslo giữa các năm 1921 tới 1924. Và tác phẩm thời trưởng thành tựa đề Oppfølsang og sangoffer xuất bản tại Oslo năm 1951 được dịch ra tiếng Anh tựa đề Các thánh vịnh trong phụng tự của Israel, gồm 2 cuốn. Trước hết, học giả Mowinckel loại bỏ ý tưởng của những người coi các thánh vịnh là các sáng tác để diễn tả các tâm tình và hành động đạo đức cá nhân, và chỉ sau đó mới được dùng một phần trong các lễ nghi phụng tự tại đền thánh. Đối với học giả trái lại, chúng thực sự là các thánh vịnh phụng tự được sáng tác và dùng cho các buổi cử hành phụng vụ trong đền thánh. Thơ phú thánh vịnh cá nhân chỉ xuất hiện vào thời sau này của Do Thái giáo, và các thánh vịnh cá nhân chỉ chiếm một phần nhỏ trong sách thánh vịnh. Theo học giả Mowinckel, phụng tự là hành động thánh thiêng được thiết lập một cách xã hội và được điều hợp, trong đó sự gặp gỡ và hiệp thông của thần minh và cộng đoàn được kiểm thực. Nói cách khác, phụng tự là việc diễn tả hữu hình và có thể nghe được tương quan giữa cộng đoàn và thần minh. Trong bối cảnh ấy, sự kiện cứu độ được thời sự hóa trong phụng tự và được diễn tả ra một cách biểu tượng với việc quật dậy quá khứ. Ở đây các lời nói không chỉ có nhiệm vụ giải thích và bổ túc, mà cũng có nhiệm vụ bí tích nữa. Chúng diễn tả điều mà thần minh đang thực hiện trong cộng đoàn hay trong một thành phần riêng rẽ của cộng đoàn đó. Học giả Mowinckel cho rằng hình thái tự nhiên của lời cầu nguyện là thánh vịnh. Vì sự kiện hình thái có nhịp điệu đề cao và trao ban sức mạnh cho các lời nói. Ngoài ra, tất cả các diễn tả lòng đạo đức cá nhân sâu đậm, rất phong phú trong các thánh vịnh cũng mang các dấu vết môi trường nguồn gốc của chúng là việc phụng tự công cộng. Học giả Mowinckel viết như sau: điều khơi dậy sự kỳ diệu nơi chúng ta đối với các thánh vịnh là tính cách đồng nhất và khuynh hướng hình thức tạo thành đặc tính của đa số các thánh vịnh. Yếu tố cá nhân riêng rẽ được bỏ ra ngoài. Hình ảnh và câu cú là những hình ảnh và câu cú cố định của truyền thống. Họa hiếm mới có việc rõ ràng ám chỉ tình trạng cá nhân của tác giả. Họa hiếm mới có cái gì đó xác định và cụ thể. Hầu như người ta chỉ toàn gặp những gì là cố định của toàn một nhóm trong các từ tổng quát nhất. Khuynh hướng hình thức của các thánh vịnh chỉ có thể tìm ra một giải thích duy nhất nơi sự kiện trước hết, chúng không được chỉ định cho các thổ lộ cá nhân, mà chúng là các bài thơ phụng tự trong văn thể cũng như trong nguồn gốc. Chính bản chất của thánh vịnh phụng tự là không thể diễn tả các kinh nghiệm và các cảm xúc xác định của cá nhân. Thánh vịnh dành tiếng cho các tâm tình và kinh nghiệm xảy ra một cách thông thường trong cộng đoàn phụng tự. Từ đó, cần phải tập hợp phương pháp lịch sử hình thái, do học giả Gunkel đưa ra trong việc tìm hiểu hình thái văn chương của các thánh vị, với phương pháp tìm hiểu các nhiệm vụ phụng tự của các thánh vị, nghĩa là với việc nghiên cứu các tình hình phụng tự khác nhau được giả thiết là nền tảng cho các loại thánh vị khác nhau. Các chỉ dẫn ích lợi cho mục đích này có thể được cung cấp bởi các tựa đề của các thánh vị chứa đựng các mục phụng vụ, bởi các tin tức do tác giả các sách sử biên cung cấp liên quan tới việc tổ chức phụng tự, đặc biệt là bài ca và âm nhạc được gán cho vua David, nhất là các ám chỉ đó đây trong chính các thánh vị. Theo học giả Mô Vinh Kề, có các thánh vị rõ ràng giả thiết một cuộc rước trong dịp lễ nếu không phải là đã được sáng tác cho dịp lễ này, chẳng hạn như các thánh vị 24, 68, 118 và 132. Chúng chỉ có thể được hiểu trong các lời nói và việc làm nếu được gắn liền với cuộc rước. Cũng thế, trong các thánh vị khác, người ta tìm thấy các ám chỉ rõ ràng tới các cử chỉ phụng tự, như chủ ý rõ ràng của việc bước vào nhà Chúa, tức lên đền thánh để thờ lạy Gia-vê. Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa, con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ. Thánh vịnh 5 câu 8. Hay thực thi các lời thề hứa, tôi xin tạ ơn Chúa, bởi vì người công minh chính trực, tôi đàn ca mừng danh Chúa tối cao. Thánh vịnh 7 câu 18. Chịu ơn người, tôi dâng lời ca tụng, ngày đại hội toàn dân, điều khấn nguyền tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ người. Thánh vịnh 22 câu 26. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyền cùng đấng tối cao. Thánh vịnh 50 câu 14. Cũng có các chỉ dẫn liên quan tới việc dâng tiến các hiến lễ. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Thánh vịnh 27 câu 6. Con tự nguyện dâng ngài lễ tế lạy Chúa, con xưng tụng danh ngài. Thánh vịnh 54 câu 8. Con tiến dâng ngài bỏ chiên dê béo tốt, làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên. Thánh vịnh 66 câu 15. Ngoài ra cũng có các thánh vịnh, trong đó tác giả nói ông hát lên các lời chúc tụng giữa lòng đại hội. Con nguyện sẽ lan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Thánh vịnh 22 câu 23. Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa, trước mặt quần chúng con sẽ tán dương ngài. Thánh vịnh 35 câu 18. Đức công chính của ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội, lạy Chúa ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thinh. Đức công chính của ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết, nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng ngài thành tín và yêu thương. Thánh vịnh 40, câu 10 và 11. Cũng có các thánh vịnh, trong đó tác giả nói, ông rảo quanh bàn thờ của Chúa. Lạy Chúa con rửa tay nói lên lòng vô tội và đi vòng quanh bàn thờ Chúa. Thánh vịnh 26 câu 6. Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa niềm vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Thánh vịnh 43 câu 4. Thế rồi cũng có các thánh vịnh cho biết tác giả tham dự cuộc rước trọng thể giữa tiếng reo vui và tiếng đàn hát. Tiến về nhà Gia-vê. Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, thủa tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người chảy hội tưng bừng. Thánh vịnh 42 câu 5. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, thiên hạ đã nhìn thấy đám rước ngài vào trong thánh địa, ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau, giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng. Thánh vịnh 68, câu 25 và 26. Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Gia-vê. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Thánh vịnh 118, các câu từ 19 đến 27. Có thánh vịnh trong đó, tác giả ước mong lời cầu của ông như hương trầm bay lên tới Chúa. ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Thánh vịnh 141 câu 2. Cũng có thánh vịnh nhắc tới việc chịu các lễ nghi thanh tẩy. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền, xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Thánh vịnh 51 câu 9. Và có các thánh vịnh trong đó tác giả nhận hay nói lên các lời chúc lành. Việc thường xuyên nhắc tới Jerusalem, đền thờ, núi của Gia-vê, các ngày lễ thánh thiêng chỉ cho thấy một cách khá hiển nhiên nguồn gốc của một số lớn các thánh vịnh một cách nào đó gắn liền với việc phụng tự trong đền thờ. Để có thể lượng định một cách thanh thản các giả thiết và các kết quả của thuyết phụng tự, ngoài một sự thái quá nào đó, đặc biệt của trường phái gọi là trường phái huyền thoại, điều học giả Krauss đã viết trong phần dẫn nhập cuốn chú giải các thánh vịnh của ông xem ra vẫn có giá trị. Ông nhận định rằng, mặc dù mọi dè dặt đối với các kết quả học giả Gunkel đã đạt được liên quan tới bối cảnh phụng tự của các thánh vịnh, phải thừa nhận sự kiện cuốn dẫn nhập vào các thánh vịnh đã chỉ cho thấy con đường của tương quan giữa hình thể văn chương của các thánh vịnh và việc phụng tự tiềm ẩn trong đó. Nhưng ở đây cũng nảy sinh ra nguy cơ một hành động phụng tự đại đồng trở thành nguyên lý minh giải hấp dẫn. Trái lại ngày nay, trong việc chú giải từng thánh vịnh, trước hết người ta cố gắng xem xét cẩn thận các giả thuyết hình thái. Chỉ việc nghiên cứu gắn liền chặt chẽ với việc tìm hiểu lịch sử văn chương mới có thể cản ngăn được các giả thuyết phụng tự tùy tiện. Thật ra việc chú giải hiện nay không giả thiết như là điều chuyên biệt rằng mọi thánh vịnh đều có bối cảnh phụng vụ. Cả tại những nơi xuất hiện một cách không thể lầm lẫn các khung cảnh phụng tự đi nữa, cũng cần phải tìm hiểu một cách nghiêm ngặt, tỉ mỉ khác nhau. Việc coi cả nhóm các thánh vịnh được giả thiết có các khung cảnh phụng tự vẫn liên tục là một nguy cơ nghiêm trọng. Rất tiếc chúng ta biết rất ít về việc phụng tự của dân Israel. Việc phụng tự vùng phương Đông Cổ có thể là một nguyên tắc chú giải chính, nhưng chỉ thịnh hành trong các nhóm chuyên viên nghiên cứu chấp nhận một vài lược đồ nào đó, nghĩa là chấp nhận các nguyên tắc huyền thoại phụng tự được rút tỉa ra từ khung cảnh cựu ước cũng như trong môi trường phương Đông Cổ, và người ta không chú ý tới tính cách riêng biệt trên bình diện lịch sử cũng như trên bình diện thần học làm thành đặc thái của cựu ước.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Ferro Giuliano Ema có biệt danh là Đại Tông Đồ Thánh Thể, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1811 tại làng La Mure, nước Pháp. Mẹ của Ema là người có lòng sùng kính và yêu mến đặc biệt Chúa Giêsu Thánh Thể, nên bà thường đưa cậu đi viếng hoặc chầu Thánh Thể. Ngay từ bé, Ema đã tỏ ra rất nhạy bén với những việc thiêng liêng đạo đức mà em được ảnh hưởng từ mẹ. Ema hằng ao ước trở thành linh mục, nhưng con đường đi đến thiên chức linh mục không dễ chút nào, bởi vì cha của Ema phản đối kịch liệt ý muốn dâng mình cho Chúa của cậu. Phải đợi cho đến khi cha của Ema qua đời, Ema mới được tự do theo đuổi ơn gọi dâng hiến. Trải qua một hành trình dài trên bước đường theo Chúa, cuối cùng Ema mới nhận ra được ơn gọi của mình là hiến thân phục vụ và loan truyền tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. chuyện kể lại rằng, vào một ngày lễ kính mình Mão Thánh Chúa, cha Emma được mời mang mình Thánh Chúa đi qua các đường phố của thành Lyon. Trong cuộc rước kiệu kéo dài 2 giờ ấy, cha được Chúa Giêsu Thánh Thể tác động mạnh mẽ trong tâm hồn. Đây là một biến cố quan trọng trong cuộc đời của cha. Cha đã ghi lại rằng, khi ấy tôi cảm thấy một sức hút rất mạnh mẽ hướng tôi về Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Sức hút này thúc bách tôi phải làm cho mọi người yêu mến Chúa, rao giảng về Chúa, về chính Chúa Giêsu trong nhiệm tích Thánh Thể. Từ đó, chính bản thân cha ngày càng được lôi cuốn và nung đốt bởi tình yêu cao cả của Chúa Giêsu Thánh Thể. Tình yêu ấy đã xâm chiếm, chi phối hoàn toàn đời sống và thúc bách cha đến độ cha phải xin rút khỏi dòng Đức Mẹ và được mời gọi sáng lập dòng Thánh Thể. Cha Emma qua đời ngày 2 tháng 8 năm 1868 tại La Mure, nơi cha sinh trưởng. Lúc cha qua đời thì dòng Thánh Thể đã có mặt tại Paris, Angers, Marseille, Saint-Maurice trên đất Pháp và Bruxelles ở Bỉ. Ngày 12 tháng 7 năm 1925, cha được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 phong chân phước. Rồi khi bế mạc kỳ họp thứ nhất của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Thánh cha Gioan 23 đã nâng ngài lên bậc hiển thánh. Trong dịp phong thánh cho cha Emma, Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã nói như sau: "Noi gương thánh Emma, hãy đặt Thánh Thể là nguồn mọi ân sủng, không gì có thể so sánh được, ở ngay trung tâm tư tưởng, tình cảm và lòng hăng say nhiệt thành của anh chị em. Đây là mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm che phủ chính tác giả của ân sủng là Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể." Quý vị và các bạn thân mến, các tu sĩ dòng Thánh Thể đã viết về cha Emma khi cha qua đời rằng, khi ấn định việc đặt mình thánh vào trọng thể, cha Emma đã tìm thấy chính mình trong đó. Cha muốn mọi người cảm nghiệm thật sâu. Việc chầu Thánh Thể phải dẫn đưa con người đến chỗ dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa, như Chúa đã hiến ban mình Ngài cho con người nơi nhiệm tích Thánh Thể. Vì chiêm niệm Thánh Thể thì sống động hơn là thụ động. Một tâm hồn chiêm niệm Thánh Thể sẽ dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa, một khi nhìn ra chính Chúa là món quà vô giá, đầy hấp dẫn và luôn luôn mới. Linh hồn nào càng tăng dần sức nóng ngọn lửa tình yêu Thánh Thể, linh hồn ấy sẽ được thanh tẩy, được tách riêng ra, được nên một cách thân mật hơn với Đấng Cứu Độ. Nếu là người tôn thờ Thánh Thể đúng nghĩa, thì chúng ta sẽ dò tìm được trái tim của Chúa Giêsu bằng ngón tay mình. Chúa Giêsu vẫn đang sống với những ai trung thành đến Ngài, và Ngài sẽ chọc thủng mọi bức màn bí ẩn. Nếu chăm chú sống mến hơn vào việc tôn thờ Thánh Thể, chúng ta sẽ trở nên bạn tâm giao của Chúa. Chiêm ngắm Thánh Thể không chỉ là sự thờ lại bên trong, mà còn là sự phó thác hoàn toàn cho Chúa. Cha Emma đã bị khuấy động bởi cùng một thúc bách mạnh mẽ như Thánh Gioan Thánh Giá khi xưa. Cha nói, chúng ta yêu thương như được yêu thương, đáp đền tình yêu như đã được lãnh nhận, dâng về cho Thiên Chúa tất cả những gì Ngài đã ban. Đó là ý nghĩa, là thái độ và là sự viên mãn của cuộc sống. Đó cũng là lời mời gọi mà Chúa Giêsu Thánh Thể đến đã yêu thương đến cùng, đang mời gọi từng người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua bí tích Thánh Thể, Chúa liên kết chúng con nên một trong Chúa. Sự sống của Chúa được lưu chảy trong chúng con và thẩm thấu vào cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn kết hiệp với Chúa qua Thánh Thể nhiệm màu, để chúng con được sống viên mãn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng rất giàu lòng quảng đại bao dung. Chúa luôn gieo điều tốt, điều có lợi cho chúng con. Chúa vóc từng vóc hạt ân sủng xuống cho nhân gian. Chúa mong muốn chúng con được tắm gội trong hồng ân của Chúa. Xin giúp chúng con luôn kiên nhẫn, quỳ dưới chân Chúa để chiêm ngắm, cảm nghiệm, để sống và để yêu như Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể Chúa là nguồn sức mạnh nâng đỡ tâm hồn chúng con. Qua bí tích Thánh Thể, chúng con được sống bằng sức sống của Chúa. Chúa đến viếng thăm linh hồn chúng con. Chúa ở lại để chia sẻ buồn vui trong kiếp người chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống xứng đáng với ơn mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.